Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào Hoàng Thủy tại Dallas. Chúng ta đã tiến vào một tuần mới nữa rồi, Hoàng Thủy ơi, mà thời tiết bên ngoài nóng quá trời là nóng luôn, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị thính giả hai miền, gửi lời chào đến anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay trời rất là nóng. Sáng nay có những cái cơn mưa đầu hè, thì cơn mưa này không làm cho thời tiết mát dịu đi mà có vẻ như là nóng hơn. Và thưa quý vị, hiện tại bây giờ ở Dallas nhiệt độ đang là 79 độ. Ngày sáng ngày hôm nay thì có nhiều mây, trưa chiều sẽ có nắng. Có một ít khả năng là sẽ có dông bão, nhiệt độ cao nhất là 97 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, có đến 40% cơ hội mưa. Đêm nay thì một vài nơi có mây, có thể sẽ có mưa phùn hoặc dông bão, nhiệt độ thấp nhất vào tối nay là 79 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Ngày mai thứ ba, trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất là 100 độ, Nhiệt độ thấp nhất là khoảng 79 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, sáng có khoảng 10% cơ hội mưa, tuy nhiên là đêm không có cơ hội mưa nào cả. Và ngày thứ tư trời cũng đầy nắng, nhiệt độ cao nhất là 103 và thấp nhất là 79, không có phần trăm cơ hội mưa nào hết. Và không biết thì thời tiết ở Houston ngày hôm nay thì như thế nào anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, ngày hôm nay thời tiết Houston thì cũng gần như là không có khác mấy so với Dallas. 82 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này. Tuy nhiên chúng ta có thể cảm nhận mới sáng sớm mà đã rất là khó chịu rồi, bởi vì lên tới là 89-90 độ vào lúc này. Và hôm nay thì người ta nói rằng là lên cao là vào khoảng 92-93. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ là ba con số với heat index vào trưa nay. 10% cơ hội mưa mong manh cho ngày hôm nay không nhiều, và gió theo hướng đông nam từ 10 tới 15 dặm một giờ, và đêm nay xuống thấp là 77. Và thời tiết cho ngày mai cũng như thứ tư thì thật sự cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ là những cái ngày khá là khô ráo, cao là vào khoảng 94-95 và buổi tối xuống thấp là 77, và cho tới thứ năm thì là lên tới 40% cơ hội mưa. Và nhiệt độ thì có giảm xuống đôi chút, tuy nhiên vẫn sẽ khá là nóng, 91 độ cho ngày thứ năm và buổi tối xuống thấp là 77.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết các giới chức của tiểu bang và tại địa phương đã đồng ý một kế hoạch tạm thời nhằm giảm đi mực nước tại các con hồ, tại Conroe và các hồ chứa tại Houston, nhằm giảm những nguy cơ về vấn đề lụt lội. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Những người biểu tình tại Houston vẫn tiếp tục biểu tình về chính sách nhập cư không khoan nhượng của ông Trump. Theo đó thì họ, những cái chương trình về vấn đề di trú vẫn tiếp tục khuấy động sự giận dữ trên toàn tiểu bang Texas, nơi bị ảnh hưởng khá nhiều về vấn đề di trú này. Và một bản tin kế tiếp cho biết những vợ chồng theo diện HB1 visa thì bây giờ có nguy cơ bị mất giấy phép làm việc của mình. Theo những cái sắc lệnh mới được ông Trump có thể sẽ thông qua, sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn những người phụ nữ có tay nghề, có kiến thức về một số lĩnh vực. Bắt có thể những người này sẽ bị ở nhà. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp, một phần tin khác cũng là bản tin cuối cho biết rằng là liên quan đến Mễ Tây Cơ. Khi mà các cử tri của Mễ Tây Cơ sẵn sàng để mà đi bỏ phiếu nhằm đưa lên một ứng cử viên theo chủ nghĩa dân tộc là Andres Manuel López Obrador, 64 tuổi, để chấm dứt những cái chương trình kinh tế và chính trị của quốc gia này. Theo như những người dân thì cho rằng là trong những thập kỷ vừa qua, những chính sách kinh tế này chỉ có lợi cho Hoa Kỳ chứ không có lợi cho Mễ Tây Cơ. Và bây giờ họ muốn chấm dứt ngay những cái chính sách đó. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì ở tờ Dallas Morning thì sáng ngày hôm nay, bản tin chính vẫn liên quan việc những cái việc mà di dân bất hợp pháp. Trên cái tờ đầu tiên của trang Dallas Morning News nói về Tổng thống Trump vẫn muốn đi vào các cuộc gọi cho trục xuất những người di dân bất hợp pháp ngay lập tức. Tiếp theo đó là bài viết chính sách không khoan nhượng đang chia rẽ tất cả các gia đình, làm cho họ, tất cả mọi người trong gia đình đều rất là đau khổ. Rồi tiếp theo là bài viết mẹ và con trai vẫn còn hàng trăm dặm cách xa nhau. Sau đó bài viết liên quan tới việc những cái shelter mà giúp cho đang hiện tại bây giờ là đang giam giữ những đứa bé, thì cha mẹ đã được trả tự do nhưng mà có những cái câu hỏi về con của mình. Và ngoài ra thì cũng có những tin khác về thế giới, như là cuộc tuyển cử ở Thổ Nhĩ Kỳ thì chiến thắng đang làm cho sức mạnh của các nhà cầm quyền được tăng lên. Có bài viết về liên kết dữ liệu trong giải thức ăn của các cửa hàng. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin liên quan về những cái luật di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump và liên quan tới cái visa H-1B, tức là visa tới Hoa Kỳ để mà làm việc. Thì bản tin này nói về việc là cái luật di trú mới của Tổng thống Trump có thể sẽ khiến cho rất là nhiều người Và ở đây đặc biệt là những cái phụ nữ đến từ Ấn Độ có những cái bằng cấp, những cái học vấn cao thì có thể sẽ phải ở nhà. Và một cái trường hợp đó là cô Manasa Kokonda. Thì đây là một người đã đến Hoa Kỳ theo cái việc là đi theo chồng, và chồng cô làm việc theo cái visa H-1B. Thì hiện giờ cô đang có công việc làm tương đối khá là ổn định tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên với cái luật di trú mới của Tổng thống Trump thì có thể sẽ phải thay đổi cái công việc trong thời gian sắp tới. Và cô đã thực hiện những cái tính toán cho thấy rằng là nếu như cô và chồng cùng đi làm thì sẽ có, thì gia đình sẽ tương đối là coi như là ổn định hơn và có thể nghĩ đến việc mua nhà hoặc là dọn ra ở ở những cái căn apartment lớn hơn, cũng như là có thể đủ tiền để mà trả xe và tiết kiệm các cái khoản chi phí giáo dục cho những đứa con của họ sau này. Thì chính vì cái đạo luật mới từ chính quyền Trump có thể khiến cho cô không còn được đi làm hợp pháp tại Hoa Kỳ, và lúc đó chỉ còn một mình chồng cô mà thôi. Và cô là một trong những ước tính cho thấy khoảng 100.000 những cái vợ chồng đến Hoa Kỳ bằng visa được xem như là H4EAD, tức là đi theo, ăn theo cái visa H1B. Là cái loại visa mà được phép làm việc tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Thì có thể sẽ bị ảnh hưởng rõ ràng bởi chính sách của Tổng thống Trump với cái đạo luật được nêu rõ là Buy American and Hire American, tức là tạm dịch sẽ là mua đồ của người Hoa Kỳ và thuê mướn những người Hoa Kỳ. Chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã mở rộng cái chương trình S4EAD vào năm 2015 như là một cách để mà cho phép những người vợ hoặc là chồng của những người đi làm việc theo visa H1B có thể làm việc trong khi gia đình của họ đang chờ đợi cái việc được cấp thẻ xanh, vốn được xem là đang có một cái thời gian xét khá là lâu dài, tới một năm hoặc là một năm hơn. Đặc biệt rằng là đối với những hồ sơ xin visa H1B rất là lớn đến từ Ấn Độ, nơi mà những cái người phụ nữ Ấn Độ có cái bằng giáo dục cao, cũng như là những cái bằng cấp cao có thể có một cơ hội theo đuổi những cái việc làm trong ngành kỹ thuật, nghiên cứu y học, kinh doanh, và đặc biệt là về ngành năng lượng tại thành phố Houston. Bây giờ thì người ta nói rằng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn đối với những người này. Và ở Ấn Độ thì Kokonda đã có cái bằng thạc sĩ và chuyên làm việc và là một cái chuyên viên phân tích software tại một công ty dược phẩm. Sau đó năm 2014 thì sau cái cuộc hôn nhân với chồng cô thì cô đã được đến Houston, và coi như rằng là chồng của cô thì làm việc dưới cái vai trò là một cái kỹ sư cơ khí thông qua chương trình S1B. Và những cái tháng đầu tiên tại Hoa Kỳ thì cô đã dành nhiều thời gian ở nhà làm việc nhà, cũng như là chỉ quanh quẩn ở trong nhà mà thôi, bởi vì theo luật di trú tại thời điểm đó cô không thể nào làm việc. Và cô đã theo đuổi một cái tấm bằng thạc sĩ thứ hai tại trường đại học Houston ở khu vực Clear Lake. Và sau đó thì chính cái sự thay đổi về luật di trú trong chính quyền của cựu Tổng thống Obama đã cho phép cô làm việc như là một cái nhà phân tích software cho một công ty dịch vụ năng lượng tại địa phương. Và cô đã làm cái công việc này theo đúng cái ý muốn và đã có thể giúp được rất là nhiều cho chồng của cô trong cái việc là chăm lo cho gia đình cũng như là những cái khoản lợi tức của hai người. Và bây giờ khi mà nghe tới cái đạo luật của Tổng thống Trump đưa ra thì cô thật sự rất là thất vọng và nói rằng là không thể tưởng tượng cuộc sống của mình trong tương lai sẽ như thế nào khi mà chỉ ngồi ở nhà và không thể đi làm được nữa. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi nên chấm dứt những cái chương trình lao động của những người vợ hoặc là chồng ăn theo visa H1B vào năm ngoái, cũng như là những cái nỗ lực gần đây khác để mà cắt giảm việc nhập cư vào Hoa Kỳ theo chương trình định cư và làm việc, ví dụ như là đang có những cái dự tính cho việc tăng lên cái mức đầu tư vào Hoa Kỳ. USCIS là cơ quan di trú của Hoa Kỳ dự trù là sẽ đạt được cái quyết định về cái H4EAD trong năm nay và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Và phát ngôn nhân của cơ quan di trú Hoa Kỳ cho biết rằng là cơ quan di trú Hoa Kỳ muốn bảo đảm cái tính toàn vẹn cho hệ thống di trú cũng như là bảo vệ lợi ích của nhân công Hoa Kỳ, và cũng như cam kết rằng sẽ có những thay đổi cho cái chương trình nhập cư dựa vào cái việc làm để mà người dân Hoa Kỳ có thể đạt được cái coi như là có được cái quyền lợi cao nhất đối với cái thị trường lao động. Và hiện nay thì Hoa Kỳ giới hạn cái việc cấp thẻ xanh chỉ với 7% cho những người nộp đơn từ mỗi quốc gia. Riêng với Ấn Độ thì phát ngôn nhân của Sở Di trú Hoa Kỳ nói rằng là có rất là nhiều các cái đơn xin thẻ xanh theo diện H-1B đến từ quốc gia Ấn Độ đã coi như rằng là rất là nhiều trong những năm gần đây. Và hiện giờ, mặc dù là bước sang năm 2018, nhưng thật ra là cơ quan di trú Hoa Kỳ chỉ đang xét những cái đơn xin thẻ xanh của những người đến từ Ấn Độ từ năm 2008, tức là phải đợi hơn cả 10 năm cho cái việc mà xét thẻ xanh để mà xin làm việc tại Hoa Kỳ theo diện H-1B. Quay trở lại với Hoàng Thủy.
Vâng, thưa quý vị, một tin khác cũng liên quan đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chi hơn nửa tỷ đô la Mỹ đào tạo binh sĩ tác chiến dưới lòng đất. Bất chấp căng thẳng hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên, lục quân Hoa Kỳ vẫn duy trì chương trình đào tạo tác chiến hầm ngầm cho binh sĩ. Lục quân Hoa Kỳ nhận định nhiều cuộc chiến tranh tương lai với những đối thủ như Nga và Trung Cộng sẽ diễn ra trong hệ thống hầm ngầm để chuẩn bị cho kịch bản này. Tòa Bạch Ốc đã chi khoảng 576 triệu Mỹ Kim để huấn luyện các binh sĩ tác chiến trong môi trường dưới lòng đất. Các cường quốc quân sự trên thế giới đều xây dựng mạng lưới hầm ngầm khổng lồ nhằm bảo vệ các trung tâm chỉ huy và lực lượng khỏi những đợt tấn công phủ đầu của đối phương. Nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để tung đòn, tấn công bất ngờ vào các quân đội xâm lược. Ước tính số mạng lưới công trình quân sự ngầm trên toàn thế giới đã chạm ngưỡng 10.000. Bên cạnh đó, các thành phố lớn như là New York, London hay là Moscow đều có mạng lưới đường hầm trải dài rất là dài, hàng trăm ngàn mai. Và chúng có thể trở thành nơi trú ẩn và tập trung binh sĩ trong trường hợp nguy cấp. Nguy cơ nổ ra chiến tranh với Triều Tiên vào cuối năm 2017 đã tạo ra là chúng ta, lục quân Hoa Kỳ cần tăng cường huấn luyện các tác chiến hầm ngầm. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Donald Rumsfeld từng gọi quân đội Triều Tiên là những thợ đào hầm đẳng cấp thế giới. Lực lượng này được cho là đã xây dựng hơn 5.000 cơ sở ngầm đề phòng xung đột quy mô lớn với Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tổ chức của nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và nhiều nhóm phiến quân tại Trung Đông cũng lợi dụng mạng lưới hầm ngầm dày đặc để tấn công các quân đội chính phủ và ẩn mình trước những đợt không kích. Điều này khiến cho Tòa Bạch Ốc không thể bỏ qua việc huấn luyện các chiến hầm ngầm cũng như là chuẩn bị phục vụ, mua sắm những các trang bị phục vụ cho binh sĩ. Một nguồn tin giấu tên cho hay trong lục quân Hoa Kỳ, chiến thuật tấn công hầm ngầm hiện nay giống như là phương án đột kích các tòa nhà trên mặt đất, nhưng các binh sĩ đối mặt với nhiều thử thách hơn như tín hiệu liên lạc và tầm nhìn kém, có thể gặp khí độc và dễ bị điếc do tiếng súng nổ trong một không gian kín. Và điều này buộc Tòa Bạch Ốc phải trang bị nhiều thứ đắt tiền hơn để duy trì cho khả năng chiến đấu của người lính dưới lòng đất. Lục quân Hoa Kỳ cũng dự kiến tăng cường năng lực chiến đấu dưới lòng đất cho 26 trong tổng số 31 lữ đoàn chiến đấu hiện tại. Và 5 lữ đoàn trong đó đã hoàn thành được khóa huấn luyện căn bản với chi phí là 22 triệu Mỹ Kim. Vâng, xin mời anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý tín giả, hôm nay trên trang nhất ngay bản tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle có một phần tin cho biết rằng các giới chức của tiểu bang và tại địa phương đã đồng ý một kế hoạch tạm thời, trong đó hạ mực nước của các hồ nằm từ hồ Conroe đến khu vực hồ Houston để giảm đi nguy cơ lụt lội và cũng như rằng là cái sự tràn của những cái hồ, những cái đập chứa tại các khu vực này. Kế hoạch này nhằm giúp ngăn chặn tái diễn một thảm họa xảy ra tại các khu vực như là Kingwood, Humboldt và đối với các cộng đồng khác tại khu vực đông bắc của quận hạt Harris sau khi cơn bão Harvey đánh vào năm ngoái, khiến cho hàng tỷ gallon nước thoát ra từ đập Lake Conroe đổ vào các ngôi nhà và các cơ sở thương mại ở khu vực hạ lưu. Hàng trăm chủ sở hữu các tài sản, các nhà cửa bị ngập lụt đã quyết định khởi kiện công ty cơ quan quản lý sông Jacinto, hồ Conroe, với cáo buộc rằng các giới chức này đã quá liều lĩnh khi mà quyết định xả đập và người dân bị ảnh hưởng đã không nhận được các thông báo đầy đủ. Theo như cơ quan ủy viên của Texas về vấn đề phẩm chất môi trường, đã thông báo với các giới chức của những dòng sông kể trên và các giới chức của thành phố Houston vào ngày 15 tháng 6 rằng có thể họ sẽ cấp phép cho một kế hoạch nhằm giảm đi các mực chứa của hồ nước, trong đó bắt buộc các cơ quan phải làm theo về vấn đề những cái quyền đó. Nhưng mà các giới chức quản lý về vấn đề sông ngòi đã có một cái cuộc bỏ phiếu hồi tháng 4 nhằm giảm mức nước của hồ Con Rô trong mùa xuân và mùa thu, vốn là những cái mùa mưa nhiều nhất tại khu vực Houston trong lịch sử. Nhưng mà họ đã đi đến kết luận rằng là không thể nào làm được nếu mà không có sự chấp thuận của tiểu bang. Thành phố Houston thì trong khi đó đã bắt đầu giảm đi mực nước của hồ Houston trước những cơn mưa lớn được dự báo. Và cái điều này theo như rằng là ủy viên của hội đồng thành phố Houston là Dave Martin, vốn đã bao gồm luôn cả khu vực Kingwood đó, thì người này nói, ông này nói rằng là đây là một cái tin tốt đối với chủ nhân của những ngôi nhà và các cơ sở thương mại tại các cộng đồng gần với hồ Houston. Tuy nhiên, đối với những người chủ sở hữu các ngôi nhà hoặc là các cơ sở thương mại tại Lake Conroe thì nói rằng cái điều này chưa có được chứng minh nên họ không tin và cho rằng là việc giảm mực nước sẽ giới hạn các việc những cái con tàu có thể đi vào các khu vực này, cũng như rằng là quá lãng phí nguồn nước ngọt vốn đã bị thiếu hụt bởi vì tình trạng hạn hán. Và kế hoạch kêu gọi hồ Conroe trước đây đó thì khi mà nó đã có cái việc kêu gọi là giảm mực nước đi từ 201 feet cao hơn mực nước biển xuống còn 200 feet vào tháng 4 và tháng 5 và xuống còn khoảng là 199 feet vào tháng 8 và tháng 9. Hồ Houston đã bị bắt giảm mực nước vào năm 1954. Theo sau đó là hồ Conroe cũng bị giảm mực nước vào năm 1968 để cung cấp nước uống cho Houston và vùng phụ cận. Nhưng mà đối với các giới chức ở đây thì họ đang bị lẫn lộn giữa về vấn đề mục đích sử dụng của kế hoạch kể trên cũng như là mục đích giải trí và kiểm soát lục lội. Tuy nhiên, các giới chức thì lưu ý rằng đây chỉ là kế hoạch tạm thời nhằm cung cấp hỗ trợ để mà họ có thể hoàn thành dự án nạo vét một phần của con sông San Jacinto tại khu vực West Fork nối hồ Houston và hồ Conroe, và dự án này trị giá 50 triệu Mỹ Kim và được giám sát bởi các giới chức của chính quyền sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào Hoàng Thủy tại Dallas.
Xin tạm chào hai anh. Vâng, thưa quý vị, kính mong quý vị đón xem những chương trình trong ngày của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM từ 7 giờ đến 8 giờ, chương trình tin tức nối kết 8 giờ đến 8 giờ 30 đồng hành cùng World Cup. 9 giờ 30 đến 10 giờ, kinh tế thị trường chứng khoán. 12 giờ, tin thời sự buổi trưa. 12 giờ 30 đến 1 giờ 30, sức khỏe và đời sống. 1 giờ 30 đến 2 giờ, hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 đến 3 giờ, tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ đến 5 giờ, an sinh xã hội. 5 giờ đến 5 giờ 30, tin tức nối kết. 5 giờ 30 đến 6 giờ, nhật báo truyền thanh Á Châu tự do. Thưa quý vị thính giả, quý vị có thể nghe đài Radio Sài Gòn Dallas bằng các phương tiện như sau: nghe trên radio trong xe hoặc trong nhà qua làn sóng 1600 AM. Quý vị cũng có thể nghe trên website ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, hoặc quý vị cũng có thể nghe bằng điện thoại 24 giờ trong ngày, hiện giờ đang là số 425-585-1563, 425-585-1563. Hoặc quý vị cũng có thể download thảo trình trên cell phone của mình. Thảo trình tên là Sài Gòn Dallas Radio, Sài Gòn Dallas Radio. Có logo của đài 1600 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Kính mong quý vị luôn luôn yêu thương ủng hộ đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và kính mong quý vị cũng đừng rơi làn sóng của đài. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phần thương mại quảng cáo.